Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh yêu cầu tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung diễn biến phức tạp.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Bộ binh Israel đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào dải Gaza.
Siro ho của công ty dược phẩm Indonesia sử dụng nguyên liệu có độc tố lên tới 99%. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải. Cử tri đánh giá cao hoạt động của Quốc hội đã có nhiều sáng tạo, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội đúng trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cao. Cử tri Hà Nội khẳng định vai trò vị thế của đất nước ngày càng cao trên trường quốc tế. Thông qua cuộc thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Mỹ theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng là động lực mới cho sự phát triển đất nước. Cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục quan tâm thảo luận về các giải pháp ổn định lạm phát, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội. Cử tri thủ đô bày tỏ sự đồng tình phấn khởi trước việc Quốc hội khóa 15 đồng ý xem xét sửa đổi, bổ sung luật thủ đô. Việc tập trung vào chương trình những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội có trọng tâm, trọng điểm để tạo điều kiện cho thủ đô bứt phá và phát triển là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Tại hội nghị, nhiều ý kiến cũng mong muốn Quốc hội xem xét kỹ luật đất đai sửa đổi, giải quyết những vấn đề dân sinh như quản lý nhà chung cư, cải tạo chung cư cũ, vấn đề tiền lương, thiếu lớp, thiếu trường. Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề cử tri nêu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành chỉ thị số 15 về việc tăng cường trách nhiệm tập trung xử lý các điểm nghẽn trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo chỉ thị, thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên địa bàn thành phố đã có một số chuyển biến, bước đầu đã gắn kết với chuyển đổi số, theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng nhìn nhận việc thực hiện còn một số điểm nghẽn ảnh hưởng tới chất lượng phục vụ và mức độ đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến của thành phố còn chưa cao. Chỉ ra 4 nguyên nhân và để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của thành phố năm 2023, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.
Người đứng đầu cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố về việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 theo lộ trình, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Xác định việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cơ quan đơn vị hàng tháng, hàng năm. Chịu trách nhiệm thực hiện công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và các hình thức công khai theo quy định. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đồng bộ với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia để người dân doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện. Chủ động tăng cường các hình thức, biện pháp bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thanh toán trực tuyến đối với phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, hộ tịch. Mở rộng việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các bộ phận một cửa, QR code, chuyển khoản. Thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Người đứng đầu thường xuyên tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng trả lời phản ánh kiến nghị, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, rõ ràng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Định kỳ hàng tháng công khai kết quả, đánh giá bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan đơn vị để xảy ra chậm trễ. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, hồ sơ giấy tờ, yêu cầu điều kiện không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật về đánh giá xếp loại chất lượng và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở tập trung lực lượng nguồn lực triển khai có hiệu quả, thi đua nước rút 60 ngày đêm, thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, hoàn thiện quy trình điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến của thành phố được tích hợp với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Chỉ thị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố các quyết định công bố thủ tục hành chính theo đúng thời hạn quy định, không để xảy ra chậm muộn trong việc công bố thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu tập trung hướng dẫn phối hợp các đơn vị triển khai các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực phụ trách về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ chỉ đạo, đồng thời ra soát hoàn thành việc trình công bố quy trình nội bộ, xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, giai đoạn đối với các thủ tục hành chính liên thông giữa các cơ quan đơn vị, Ủy ban Nhân dân các cấp, chủ trì phối hợp với sở ngành, cơ quan liên quan kịp thời xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Nhân dân các cấp về các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở liên hệ làm việc với các bộ ngành chủ quản và chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố ra soát, kiến nghị, đề xuất việc kết nối, tích hợp, đồng bộ thông tin tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thành phố đối với các dịch vụ công, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền thực hiện của các đơn vị do các bộ ngành triển khai, cung cấp trên môi trường mạng, hoàn thành và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Chỉ thị cũng giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, theo nhiệm vụ được phân công, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ triển khai đợt thi đua nước rút 60 ngày đêm, thực hiện nhiệm vụ tái cấu trúc, quy trình thủ tục hành chính, đánh giá và công khai kết quả theo dõi, đồn đốc kiểm tra các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp trong việc thực hiện chỉ thị này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra hội thảo đẩy mạnh logistics và liên kết phát triển vùng thủ đô. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023, diễn ra từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, vùng thủ đô được xác định sẽ trở thành vùng kinh tế tổng hợp lớn của Việt Nam. Đây là tiền đề và cũng là điều kiện quan trọng thúc đẩy phát triển logistics của vùng và kết nối trong vùng, ngoài vùng. Hà Nội ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao vào các loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, du lịch, logistics. Theo khảo sát của Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp logistics Hà Nội đã đáp ứng được 25% nhu cầu trong nước, 18% tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, còn lại do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà nghiên cứu, doanh nghiệp đã cùng thảo luận đóng góp nhiều giải pháp để phát triển logistics của vùng thủ đô Hà Nội. Đó là mô hình logistics đô thị ứng dụng cho vùng thủ đô Hà Nội, phát triển nhân lực logistics, chuyển đổi số trong hoạt động vận tải đường bộ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực logistics, một số ứng dụng AI cho ngành giao vận.
Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Việt Nam năm 2023 sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2023 tại nhiều địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, thời gian tổ chức sự kiện chính diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 11 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, qua đó nhằm bảo tồn, tái hiện và phát huy bản sắc các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, hình thành các nét văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam. Trong đó, lấy các làng nghề của thành phố Hà Nội làm trung tâm để lan tỏa đến các địa phương khác. Thông qua festival cũng là nơi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức sản xuất, kinh doanh sản phẩm làng nghề, cũng như là dịp để tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động trong các làng nghề, qua đó khơi dậy tình yêu làng nghề truyền thống của thế hệ trẻ, xây dựng và hình thành các tour, điểm du lịch làng nghề, nhất là các làng nghề truyền thống của thành phố Hà Nội, đồng thời kết nối giữa doanh nghiệp với làng nghề để thúc đẩy tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.
Chiều qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội tổ chức liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Hồng, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và cụm Đồng bằng sông Hồng năm 2023. Liên hoan tuổi trẻ sáng tạo cụm Đồng bằng sông Hồng, diễn đàn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo vùng thủ đô và cụm Đồng bằng sông Hồng được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, nổi bật là triển lãm trưng bày sản phẩm đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 15 gian hàng đến từ 9 tỉnh thành đoàn cụm Đồng bằng sông Hồng và vùng thủ đô với các sản phẩm, ý tưởng sáng tạo chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên. Cũng trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, chính sách thúc đẩy liên kết vùng, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo và thu hút nguồn vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo quốc tế, có sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ liên quan đến thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng thủ đô.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác xã mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên, cùng với việc sửa đổi luật hợp tác xã thì vai trò của hội đồng quản trị ngày càng được phát huy. Đối với ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Dương Liễu, huyện Hoài Đức, với những cống hiến đóng góp của mình cũng đã mang đến sức sống mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, từ đơn thuần hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chuyển thành hợp tác xã phát triển đa ngành, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho các thành viên hợp tác xã. Bài viết giới thiệu của phóng viên Thế Nghiệp.
Sau khi tổ chức lại mô hình hợp tác xã theo luật hợp tác xã năm 2012, với sự năng động của ban quản trị hợp tác xã, trong đó nòng cốt là ông Nguyễn Phi Đức, trong việc tìm kiếm thị trường thì nghề thêu ren truyền thống của xã Dương Liễu vốn đã bị mai một cũng đang được phát triển trở lại và có đầu ra ổn định. Đối với bà Đỗ Thị Vấn, dù tuổi đã cao nhưng vẫn tìm thấy niềm vui trong lao động với các nghề phù hợp với sức khỏe của bà. Bà Đỗ Thị Vấn, thành viên hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Thương mại Tổng hợp xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức chia sẻ:
Chúng tôi là sẵn nghề từ ngày xưa đấy, thì là đi làm trở lại từ năm 2002 cho đến bây giờ, là thế là từ ngày mà có cái việc này đến giờ thì nói chung là bọn chúng tôi rất là phấn khởi, tại vì là theo sức khỏe mà làm cái nghề này thì nói chung là vừa là phải là yêu nghề là một, thế nhưng mà này vừa là sức khỏe vừa mới hợp với cái lứa tuổi của chúng tôi bây giờ, mà từ ngày có nghề đến giờ nói chung là ở trên là ban quản trị rồi thì tất cả rất là quan tâm đến xã viên nhé. Làm lúc nào có việc đều chứ không phải nghỉ bao giờ đâu.
Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Dương Liễu được thành lập năm 1958, sau khi được chuyển đổi thành Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp quy mô toàn xã. Hiện Hợp tác xã có hơn 2.600 hộ thành viên, hoạt động chính trong lĩnh vực nông nghiệp với đa dạng các dịch vụ, ngành nghề như dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thêu truyền thống, tiêu thụ nông sản, dịch vụ điện nông thôn, cung cấp nước sạch, vận tải, du lịch, xuất nhập khẩu hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ. Hoạt động thương mại, tổ chức khai thác, thu mua, tiêu thụ chế biến hàng nông sản, tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng vật nuôi. Thực hiện chuyển đổi mô hình hợp tác xã dịch vụ từ năm 1998, Hợp tác xã Dương Liễu đã đứng ra làm dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ gia đình và phục vụ đời sống thành viên, thực hiện công tác khuyến công, sản xuất và tiêu thụ hàng thêu, dịch vụ điện năng, tổ chức sản xuất và kinh doanh giống cây trồng vật nuôi, dịch vụ cung cấp nước sạch nông thôn, dịch vụ vận tải, du lịch, xuất nhập khẩu hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ. Hoạt động thương mại, tổ chức khai thác, thu mua, tiêu thụ, chế biến hàng nông sản và dịch vụ vệ sinh môi trường. Trong năm 2022, tổng doanh thu của hợp tác xã ước đạt trên 70 tỷ đồng, mang lại thu nhập bình quân cho thành viên 6 triệu đồng một tháng. Ông Ngô Văn Yên, trưởng ban kiểm soát Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Thương mại Tổng hợp xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức đánh giá:
Những cái năm gần đây là theo cơ chế thị trường và cái xu thế phát triển của xã hội, thì đặc biệt là cái vai trò của đồng chí Nguyễn Thị Đức là chủ tịch hội đồng quản trị thì cũng đã cùng với tập thể lãnh đạo hội đồng quản trị và anh em trong tập thể là đã nghĩ ra các cái phương pháp mà để làm sao mà tổ chức hoạt động kinh doanh rồi sản xuất các cái dịch vụ mà nó hợp với cái xã hội hiện đại và được đưa lên hợp tác xã mà nhiều năm nay là đã được đánh giá là một hợp tác xã điển hình tiên tiến của toàn quốc và đã được chính phủ và tặng thưởng huân chương và nhiều cờ thi đua của các cấp.
Từ khi chuyển đổi, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp kinh doanh thương mại tổng hợp Dương Liễu đã và đang phát huy tính tiên phong trong phát triển kinh tế xã hội, nhờ phát triển đa dạng hóa các dịch vụ, doanh thu hợp tác xã tăng đều theo các năm, từ đó đã có tác động tích cực đến cộng đồng, góp phần quan trọng trong ổn định chính trị xã hội, cải thiện môi trường, tạo dựng cơ hội việc làm, phát triển thị trường lao động lành mạnh, đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Nguyễn Phi Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Kinh doanh Thương mại Tổng hợp Dương Liễu tự hào nói.
Với vai trò cá nhân thì mình đã hết sức gương mẫu và cũng tìm tòi sáng tạo, học tập rất nhiều nơi để rồi thì nghiên cứu ra cái mô hình cho hợp tác xã bước đi. Thế cho đến hôm nay thì cái thành quả ấy đã có được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Đấy cũng là một trong những cái thành tích rất lớn của hợp tác xã. Bên cạnh đó thì cũng tạo ra một cái áp lực đối với bản thân cá nhân. Tôi được vinh dự, nếu được nhà nước, được thành phố và trao cái danh hiệu công dân thủ đô ưu tú thì càng một áp lực lớn hơn. Thế đòi hỏi cho bản thân tôi thì cái thứ nhất là phải đoàn kết tất cả trong hội đồng quản trị người lao động để rồi thì cùng nhau tức là xây dựng hợp tác xã.
Từ những đóng góp của ông Nguyễn Phi Đức cho hợp tác xã và cộng đồng, hợp tác xã đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen năm 2003 và 3 lần nhận huân chương lao động hạng 3, hạng 2 và hạng nhất. Còn đối với bản thân ông Nguyễn Phi Đức, năm 2023 cũng đã vinh dự được vinh danh là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú. Hữu xạ tự nhiên thường, sau những giây phút hạnh phúc và tự hào ấy, dù tuổi đã cao, ông cùng các thành viên hợp tác xã lại tiếp tục miệt mài trong những dự định kinh doanh, kiếm tìm niềm vui trong lao động và đóng góp cho cộng đồng.
Thưa quý vị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn năm 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gia Lâm vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Tiểu đội dân quân thường trực xã Phủ Đồng. Lực lượng dân quân thường trực có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức, phối hợp với các đơn vị quân đội, nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng biển, vùng trời Việt Nam, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã được quyền điều động dân quân thường trực làm nhiệm vụ trong phạm vi địa bàn của xã sau khi được sự nhất trí của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Phù Đồng là đơn vị thứ hai trong toàn huyện Gia Lâm thành lập tiểu đội dân quân thường trực.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để quét mã QR, người dân đã có mọi thông tin về định danh điện tử, các loại tội phạm, giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận Hà Đông nói riêng và tình hình an ninh trật tự nói chung, qua đó góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đó là lợi ích thiết thực mà sổ tay an ninh Hà Đông điện tử mang lại.
Mỗi lần về nhà, ông Lê Hoàng Hiệp, phường Quang Trung, quận Hà Đông đều quét mã QR của sổ tay an ninh Hà Đông điện tử dán sẵn ở cửa hội trường nhà văn hóa khối phố. Ông Hiệp cho biết.
Khi mà quét cái sổ tay an ninh điện tử này thì nó sẽ thể hiện được rất là nhiều những cái mà để người dân có thể là khi mà không nhớ thì chỉ quét nó ra là mình cũng biết là mình phải làm những gì khi có an ninh trật tự hoặc là mình có thể kiểm tra cái sổ tay này để mình cũng là biết được các cái việc mà sẽ xảy ra và có những cái phương hướng xử lý cũng như là đặc biệt nhất là cái hiệu quả của cái sổ tay nó mang tính chất khoa học.
Công trình thanh niên sổ tay an ninh Hà Đông điện tử là sự phát triển của sổ tay an ninh Hà Đông bản giấy, đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn đời sống. Các mã QR được dán ở tất cả các vị trí đông dân cư như chân tòa chung cư, nhà văn hóa khối phố, điểm chờ xe buýt, trụ sở ngân hàng, v.v. để người dân tiện tra cứu thông tin, cập nhật nội dung mới về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm duy trì hiệu quả của sổ tay an ninh Hà Đông điện tử, Công an quận đã thành lập Ban quản trị trang web và Ban biên soạn nội dung với sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an quận theo đúng quy định, quy chế để đảm bảo thông tin đến với người dân nhanh, đúng, trúng, hay, hiệu quả nhất. Trung tá Bùi Nhật Quang, Phó trưởng Công an quận Hà Đông cho biết.
Công an quận Hà Đông cũng đã tập trung để nâng cấp sổ tay an ninh điện tử Hà Đông với phiên bản sách nói của năm 2023, đồng thời thì cũng thay đổi cái giao diện dễ tiếp cận hơn, dễ tương tác hơn giữa người dân với lực lượng công an. Đồng thời thì chúng tôi cũng tập trung xây dựng các cái cuộc thi pháp luật trực tuyến thông qua sổ tay an ninh điện tử. Với những cái thay đổi này, chúng tôi cũng hy vọng sổ tay an ninh Hà Đông điện tử sẽ là một trong những cái mô hình tiếp cận với người dân tốt nhất, làm sao mà truyền tải tốt nhất tất cả những cái thông tin của lực lượng công an, những cái thông tin về pháp luật, thông tin về phòng ngừa tội phạm để làm sao người dân sẽ hỗ trợ lực lượng công an.
Thực tế, việc chuyển từ sổ tay giấy sang sổ tay điện tử phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu cập nhật thông tin thường xuyên của người dân, nhất là việc tiết kiệm thời gian, kinh phí in ấn, tiếp cận được tất cả khi quét mã, bổ sung thông tin mới liên tục, phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật. Gần 3 năm thực hiện, cuốn sổ tay đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về thủ đoạn của các loại tội phạm, trang bị kiến thức cần thiết để phòng ngừa, đối phó với tội phạm trên một số lĩnh vực như tội phạm hình sự, ma túy, lĩnh vực giao thông đường bộ, phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an ninh. Qua đó, góp phần không nhỏ cho việc bảo đảm an ninh trật tự, kéo giảm vô số vụ, đối tượng phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay lãnh đạo phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Trí Anh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản. Theo phòng cảnh sát kinh tế, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đình đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn. Số tiền mà phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đình chiếm đoạt khoảng 600 triệu.
Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tối qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm tử thi, một thi thể được phát hiện trên sông Hồng. Theo lãnh đạo xã Bát Tràng, chiều cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể trên sông Hồng nên báo lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Vị này cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng đang làm các thủ tục pháp y, nạn nhân là nữ giới khoảng 30 tuổi.
Những thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa lớn, hiện tượng ngập lụt xảy ra trên nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng ở hầu hết các quận huyện. Tuy chưa gây thiệt hại về người, nhưng ngập lụt đã gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, gây hư hỏng nhiều phương tiện giao thông, làm thiệt hại các công trình, tài sản của người dân, ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế xã hội. Theo báo cáo lúc 6 giờ sáng nay của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố đã sơ tán 2.316 người dân do ngập lụt, trong đó sơ tán tập trung 194 người, sơ tán tại chỗ 2.122 người. Mưa lớn đã gây ngập 9,5 hectare rau màu trên địia bàn thành phố.
Lúc 21 giờ 4 phút đêm qua, tàu SAR-412 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam tại Đà Nẵng đã đưa toàn bộ 14 thuyền viên cùng tàu TH-90929TS gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định. Sức khỏe của các thuyền viên đang dần ổn định. Đội ngũ kỹ thuật của Trung tâm tiếp tục hỗ trợ bà con khắc phục sự cố để trong thời gian sớm nhất có thể quay lại hành nghề.
Tối qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết hàng chục hộ dân sinh sống ở những vùng nguy hiểm bị ngập nước sâu đã được di rời đến nơi an toàn trước diễn biến tình hình mưa lũ còn kéo dài trong những ngày tới.
Hôm qua, tại tỉnh Quảng Bình cũng có mưa vừa đến mưa to khiến mực nước các sông suối dâng cao, gây ngập lụt, chia cắt giao thông ở một số xã vùng biên giới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã trình Quốc hội dự thảo ngân sách năm 2024, trong đó đưa ra những cải cách táo bạo hơn cho nền kinh tế với các biện pháp thuế mới. Thủ tướng nêu rõ kế hoạch ngân sách lần này có ba trọng tâm, đó là quản trị tốt nhất để đảm bảo tính linh hoạt của dịch vụ, tái cơ cấu nền kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện mức sống của người dân. Theo người đứng đầu chính phủ Malaysia, điều này là phù hợp với kế hoạch xây dựng nền kinh tế Madani nâng cao đời sống cho người dân.
Khép lại hai ngày hội nghị tại Maroc, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước G20 đã ra tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh quan ngại sâu sắc về những khó khăn của người dân cũng như tác động nghiêm trọng của các cuộc chiến tranh và xung đột.
Theo hãng tin Anh Reuters, bộ binh Israel đã bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công đầu tiên vào dải Gaza kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào một tuần trước để truy lùng và ngăn chặn các nhóm vũ trang với tên lửa chống tăng dẫn đường có ý định xâm nhập vào lãnh thổ Israel.
Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Không quân Israel cho biết lực lượng này đã thả khoảng 6.000 quả bom xuống các mục tiêu của phong trào Hamas ở dải Gaza chỉ trong 6 ngày kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tuần trước, gần bằng bom Mỹ sử dụng ở Afghanistan trong một năm.
Công ty dược phẩm Afi Pharma của Indonesia đã sử dụng các thành phần có độc tố lên tới 99% để sản xuất 70 lô sản phẩm thuốc siro ho. Kết luận này được các công tố viên đưa ra ngày 13 tháng 10 tại một phiên tòa ở thành phố Kediri thuộc tỉnh Đông Java, nơi công ty Afi Pharma đặt trụ sở. Đáng chú ý, sản phẩm siro ho của công ty này liên quan đến hơn 200 ca tử vong ở trẻ em nước này hồi năm ngoái.
Bộ Giáo dục Myanmar cho biết tổng cộng 268 trường học tại vùng Bago, miền nam nước này đã phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt nghiêm trọng. Hiện một số trường học đã có thể hoạt động trở lại do nước đã rút bớt, trong khi nhiều trường đang nỗ lực khắc phục hậu quả của lũ lụt.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan tại Đại Liên, Trung Quốc. Đây là một trận đấu mà hai đội thống nhất đá tập, không tính kết quả và điểm số trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, huấn luyện viên Philippe Chuzier đã tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ vào sân. Trước đối thủ ở hơn 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam dù nỗ lực nhưng không thể tạo ra khác biệt và thất bại chung cuộc 0-2. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển tới Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 10, và có hai buổi tập tại Suwon để chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10. Đây là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Chuzier trong tháng 10 này. Tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Phần Lan mở rộng, tay vợt Nguyễn Thùy Linh gặp cựu vô địch thế giới Pusala Sinduhu. Tay vợt số 1 Việt Nam khởi đầu rất tốt với những pha tấn công đa dạng và hiệu quả để giành chiến thắng 22-20 trong set 1. Sang set 2, có thời điểm Thùy Linh vươn lên dẫn trước 18-14. Nhưng sau đó cô lại để đối thủ vươn lên dẫn trước 22-20 và cân bằng tỷ số 1 đều. Sự hưng phấn giúp tay vợt người Ấn Độ thi đấu càng ngày càng hay ở set 3 quyết định. Trong khi đó, Thùy Linh lại có phần áp lực trước những pha tấn công của đối thủ và chấp nhận thua 18-21. Thua ngược chung cuộc 1-2 đầy tiếc nuối, Nguyễn Thùy Linh dừng bước tại tứ kết đơn nữ giải cầu lông Phần Lan mở rộng 2023. Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, các trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 đã diễn ra. Tại bảng G, Bồ Đào Nha tiếp đón Slovakia trên sân nhà. Ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã có hai bàn thắng dẫn trước nhờ công của Goncalo Ramos và Cristiano Ronaldo. Sang hiệp 2, Slovakia chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 69, Hanko ghi bàn rút ngắn cho đội khách. Nhưng chỉ 3 phút sau đó, Ronaldo đã lập cú đúp nâng tỷ số lên 3-1. Khoảng thời gian còn lại chỉ đủ để Slovakia ghi thêm một bàn thắng nữa và chấp nhận thất bại với tỷ số 2-3. Với kết quả này, Bồ Đào Nha có 21 điểm, trong khi Slovakia chỉ có 13 điểm. Ở bảng B, đội tuyển Hà Lan đối đầu với đội tuyển Pháp. Ngay ở phút thứ 7 của trận đấu, đội tuyển Hà Lan đã phải nhận bàn thua sau pha ghi bàn của Kylian Mbappe. Sang hiệp 2, cũng chính tiền đạo người Pháp đã lập cú đúp nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu, đội tuyển Hà Lan chỉ ghi được một bàn danh dự vào phút thứ 83. Người lập công là Haman. Thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan, đội tuyển Pháp nâng chuỗi trận toàn thắng ở vòng loại Euro lên 6 trận.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay, thành phố Hà Nội giảm mây hưởng nắng, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ. Trạng thái thời tiết nêu trên tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 16 tháng 10. Từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10, Hà Nội mưa rào, rải rác và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khoảng đêm 19 ngày 20 tháng 10, Hà Nội ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường và tiếp tục bổ sung vào ngày 21 tháng 10. Do vậy, thời tiết Hà Nội mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, lạnh về đêm và sáng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do các phát thanh viên Võ Nam, Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.